Việt Nam trong dòng thời sự.
Trong những ngày qua, trên mặt báo chính thức ở Việt Nam đã có rất nhiều tranh cãi về dự án khu du lịch tại đèo Hải Vân. Dự án này bị chỉ trích chủ yếu là bởi vì khu du lịch do một công ty Trung Quốc xây dựng nằm tại một nơi được xem là rất trọng yếu về mặt an ninh quốc phòng. Vụ việc càng thêm rối rắm bởi vì địa điểm xây dự án lại nằm trong khu vực đang có tranh chấp giữa Thừa Thiên Huế với Đà Nẵng, tức là chưa phân định rõ ràng là thuộc tỉnh nào. Đèo Hải Vân cao 500 mét so với mực nước biển, dài 20 km, cắt ngang dãy núi Bạch Mã ở giữa địa giới tỉnh Thừa Thiên Huế và thành phố Đà Nẵng. Mặc dù nay đã có hầm đường bộ xuyên đèo Hải Vân, nhưng nhiều du khách vẫn thích đi trên con đường đèo hiểm trở này để thưởng ngoạn, bởi vì từ trên đây ta có thể nhìn thấy một phần thành phố Đà Nẵng, cảng Tiên Sa, bán đảo Sơn Trà, Cù Lao Chàm và những bãi biển cát vàng. Theo thông tin của báo chí trong nước, thì vào năm 2013, tỉnh Thừa Thiên Huế đã đồng ý cấp gần 200 hectare đất ở khu vực đèo Hải Vân, nằm trong quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế chân mây Lăng Cô của chính phủ, cho công ty Thế Diệu thuộc công ty Worksight của Hồng Kông, Trung Quốc, để xây khu du lịch nghỉ dưỡng quốc tế Worksight Huế ở khu vực mũi cửa khẽm. Theo dự kiến, đây sẽ là một khu nghỉ mát cao cấp, gồm một khách sạn 5 sao với 450 phòng, trung tâm hội nghị quốc tế 2.000 chỗ, 350 biệt thự, 220 căn hộ cao cấp với sân golf mini, bãi tắm v.v. Tổng mức đầu tư dự án này được ước tính lên tới 250 triệu đô la. Nhưng mãi đến gần đây, giới truyền thông trong nước mới bắt đầu chú ý đến dự án này khi chính quyền Đà Nẵng quyết liệt phản đối và ngày 7 tháng 11 vừa qua đã gửi văn bản yêu cầu chính phủ dừng dự án khu nghỉ dưỡng trên đèo Hải Vân với lý do là khu vực này còn đang trong vòng tranh chấp giữa hai tỉnh. Kể từ lúc đó, ngay trên mặt báo chính thức ở Việt Nam đã có nhiều người lên tiếng chỉ trích dự án khu du lịch nghỉ dưỡng ở khu vực cửa khẽm đèo Hải Vân, nhất là vì cửa khẽm được coi là mũi vươn ra biển xa nhất, cho nên là một vị trí rất nhạy cảm về an ninh quốc phòng mà lại giao cho một nhà thầu Trung Quốc nắm giữ. Trong số những người chỉ trích dự án có không ít các tướng lĩnh quân đội, chẳng hạn như theo lời Trung tướng Nguyễn Quốc Thước, nguyên tư lệnh quân khu 4, khu vực đèo Hải Vân là điểm quân sự then chốt và sẽ chia cắt đất nước trong trường hợp có chiến tranh. Theo phân tích của viên tướng này, về vị trí trên đất liền thì ai làm chủ được Hải Vân sẽ thâu tóm luôn Đà Nẵng và Huế. Còn về thế trận trên biển, cửa khẽm là điểm vươn xa nhất của đèo Hải Vân và gần nhất với đảo Hải Nam của Trung Quốc. Có được Hải Vân sẽ nắm quyền kiểm soát cả vùng biển này. Tướng Thước cũng lo ngại rằng một khi dự án khu nghỉ dưỡng của công ty Trung Quốc được xây dựng ở đây thì mọi bí mật quân sự của vùng 3 Hải quân sẽ khó được giữ vững. Về phía các nhà trí thức, nhà nghiên cứu về Huế Nguyễn Đắc Xuân, tác giả 700 năm Thuận Hóa Phú Xuân Huế và tác giả một cuốn nghiên cứu về Triều Nguyễn và Huế xưa cũng tỏ vẻ rất quan ngại về dự án này khi trả lời phỏng vấn RFI qua điện thoại từ Huế ngày 19 tháng Giêng vừa qua. Thưa nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân, trong thời gian qua đã có nhiều tranh luận về dự án của Trung Quốc trên khu vực đèo Hải Vân. Vậy thì trước hết xin ông có thể nhắc lại cho thính giả biết là khu vực đèo Hải Vân này nó có tầm quan trọng chiến lược như thế nào đối với Việt Nam ạ?
Hiện nay là trên thị trường nó vẫn bán mấy quyển sách của tôi 700 năm Thuận Hóa Phú Xuân Huế với quyển nghiên cứu Triều Nguyễn và Huế xưa tập 2. Thì trong đó tôi có viết về cái vị trí quan trọng của cái đèo Hải Vân, cái núi Hải Vân và cái vùng gần chân mây. Do đó tôi nghe cái tin này thì tôi hết sức là bàng hoàng. Bàng hoàng là vì theo cái nghiên cứu của tôi mà tôi đã công bố á, thì khoảng năm 1602 vào mùa thu á, Chúa Nguyễn Hoàng đi chơi núi Hải Vân, thấy một dãy núi cao dăng mấy trăm dặm nằm ngang đến bờ biển. Chúa mới khen rằng chỗ này là đất tiết hầu của miền Thuận Quảng. Vượt qua suối, xem xét tình thế, rồi dựng trấn ở xã Cần Húc, xây kho tàng chứa lương thực, sai hoàng tử thứ 6 trấn giữ. Để mà giữ cái vùng Thuận Quảng đó, từ đó đến nay trải qua đời Tây Sơn, Trịnh Nguyễn phân tranh, rồi tới nhà Nguyễn, rồi thời Pháp, thời Việt Nam Cộng Hòa, cái đèo Hải Vân đó đã chứng tỏ ai làm chủ được cái đèo Hải Vân là có thể làm chủ được Đà Nẵng và Huế, thì chứng tỏ như vậy. Cho nên Tôi nghe nói trong cái tình hình hiện nay mà Thừa Thiên Huế cho một doanh nghiệp của Trung Quốc xây dựng một cái khu du lịch 5 sao ở cái chỗ đó thì tôi thấy hết sức là quan trọng. Bởi vì ở cái chỗ đó nó có cái cửa khẽm, nơi đó là chân núi của Hải Vân, nó hướng ra biển là xa nhất từ cái vùng biển của Việt Nam, từ Nam chí Bắc. Không có một cái nơi nào mà một cái vùng đất mà ở trong liền nó để doi ra mà dài đến như vậy, mà quan trọng đến như vậy. Và cái doi này đứng đó người ta có thể quan sát, người ta có thể chế ngự được hai cái vịnh là vịnh Chân Mây ở Thừa Thiên Huế và vịnh Đà Nẵng của Đà Nẵng. Thành ra tôi thấy đây là một cái điểm chiến lược. Và tôi không thể hiểu được, không biết vì sao mà tỉnh Thừa Thiên Huế lại cho thuê một cái miếng đất như vậy. Đối với dân Huế chúng tôi thì quá đau khổ, mà chưa biết làm sao thì hiện nay tôi cũng đương rất là bàng hoàng.
Vâng, theo ông thì nếu mà một cái doanh nghiệp Trung Quốc kiểm soát được cái khu vực đèo Hải Vân này thì nó nguy hiểm như thế nào ạ?
Thì tôi thấy rõ ràng cái chuyện mà mình cho họ thuê ít nhất là cũng phải 50 năm, thì cái đất đó thành ra của họ rồi. Cái đất đó nó cũng thuộc về Trung Quốc trong 50 năm. Thế thì bây giờ có thể khi hữu sự chiến tranh thì người Trung Quốc người ta có thể sử dụng cái đèo Hải Vân đó, cái chân núi đèo Hải Vân đó, và ở dưới là Gạc Ma, ở trên thì là đảo Hải Nam. Thì đó là một cái vị trí chiến lược hết sức là quan trọng, đe dọa các hai cái nước Việt Nam ở tại chỗ đèo Hải Vân đó. Thì tôi thấy nó hết sức là nguy hiểm về chiến lược. Tôi không hiểu vì sao mà bộ đội ở quân khu 4, rồi tỉnh đội Thừa Thiên Huế, rồi ngành an ninh rồi như thế nào mà lại để làm một cái việc nó xảy ra như vậy. Hoàn toàn tôi thấy quá nguy hiểm, mà cũng không hiểu vì sao mà nó lại xảy ra một cái sự nguy hiểm như vậy được.
Vâng, thì với tư cách là một nhà trí thức và cũng như là một nhà nghiên cứu về Huế, thì ông có dự định sẽ cùng với các nhân sĩ trí thức khác có một cái kiến nghị để mà yêu cầu chính phủ dừng cái dự án này hay không ạ? Giống như là đã từng làm đối với những dự án như là dự án bauxite ở Tây Nguyên ạ?
Hiện nay Quốc hội đang họp và tất nhiên chúng tôi cũng kiến nghị với chính phủ, với thủ tướng và quốc hội là phải cho dừng ngay cái chuyện này, không thôi nguy hiểm cho an ninh của đất nước, của tổ quốc. Cái việc này thì tôi cũng biết rằng may mắn là Trung Quốc đó họ cũng mới xây được một số cái nhà cửa để mà họ chuẩn bị ở xây dựng cái khu resort đó thôi, chứ còn chưa có xây dựng gì lớn. Còn con đường làm lên thì cũng của tiền của tỉnh Thừa Thiên Huế chứ không phải là của đó. Cho nên là bồi thường cho cái chủ của Trung Quốc thì trong khả năng là có thể làm được. Bởi vì Huế nó đã có hai cái mà bản thân tôi cũng đã hết sức là cương quyết và đấu tranh tới cùng, là cũng là một cái chủ Trung Quốc đã mua được cái khu vực mà bây giờ là Bảo tàng Hồ Chí Minh đó, để làm một cái nhà nghỉ. Mà nếu cái nhà nghỉ đó là có thể là biến thành như một cái tòa gì đó của Trung Quốc rất là giữa thành lòng thành phố Huế, thì đó sao lại thì tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đã hiểu ra và dừng lại chuyện đó, bồi thường cho cái chủ Trung Quốc đó. Lần thứ hai là cái vụ đồi Vòng Cảnh. Cái đồi Vòng Cảnh thì cho Hà Lan làm cái đồi Vòng Cảnh phá vỡ cái cảnh quan và có thể gây cái ô nhiễm nước sông Hương. Thì chúng tôi cũng đấu tranh quyết liệt và cũng sao cuối cùng lại là cũng phải dừng. Thì tôi nghĩ là lần thứ ba này thì chắc là tỉnh Thừa Thiên Huế, của chính phủ, tôi tin rằng không ai mà đã biết chuyện đó mà những người có trách nhiệm với tổ quốc, đất nước mà cho phép để tiếp tục cái công trình này cả. Thành ra tôi cũng chắc chắn đó không phải kiến nghị của tôi mà kiến nghị của tất cả nhiều người trí thức cũng như tất cả những người có trách nhiệm đối với đất nước.
Vâng, tức là theo ông thì nếu mà có dừng dự án bây giờ thì tiền bồi thường cũng không phải là lớn lắm đối với lại doanh nghiệp Trung Quốc. Tức là nó không gây thiệt hại nhiều cho Việt Nam về mặt tài chính nếu dừng lại dự án bây giờ.
Theo tôi thấy thì là dừng lại cũng kịp thời có thể dừng lại. Nhưng mà đặc biệt chỗ đó là rất đẹp mà nó nằm ở trong cái vùng quy hoạch về du lịch của cái vùng cảng Chân Mây Lăng Cô. Thì cho nên cái bây giờ mình không phải là chủ Trung Quốc thì dứt khoát là mình không có để rồi. Nhưng mà cái đó mình cũng có thể mình bồi thường cho người ta và biến cái đó là của người Việt Nam hay là của chính cái chính quyền của tỉnh Thừa Thiên Huế. Ví dụ như đó là chủ, ví dụ như cái khách sạn Santori ở Huế đó là của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, thì cái chính nó không phải mất đi, nhưng mà mình không để cho Trung Quốc quản lý mà để cho chính người Huế quản lý cái đó mà làm một cái khu du lịch. Vì nó rất đẹp mà không làm thì nó cũng uổng, nhưng mà làm có tính cách là giả ngoại đồ này kia chứ không phải là làm một cách kiên cố. Bởi vì cái chỗ đó nó là cái điểm quân sự, khi hữu sự chúng ta có thể biến cái chỗ đó trở thành một cái điểm mà chúng ta có thể là bảo vệ cái vùng biển ở miền Trung.
Tức là theo ông thì do cái chỗ đó cái phong cảnh rất là đẹp cho nên chúng ta có thể khai thác du lịch tổ chức tham quan du lịch mà không cần phải xây dựng những cái công trình kiên cố?
Không cần phải xây dựng gì mà kiên cố lớn, và cũng không thể. Cái quan trọng là không để cho người Trung Quốc, đó là thì chúng ta phải phòng xa, chúng ta phải làm như vậy thôi, chứ còn mà ngoài là để cho người Trung Quốc là không được. Dĩ nhiên là Trung Quốc thì họ cũng có thể có những cái vùng khác, thì nếu mà mình bảo đảm được an ninh rồi này kia thì người ta cũng đã, ví dụ như ở Đà Nẵng rất là nhiều cái cơ sở của Trung Quốc dọc bờ biển, chứ không phải là chỉ, nhưng mà không có ai có tiếng gì hết, bởi vì ở bên dọc bờ biển đó thì người ta có thể làm, mà cũng như tất cả các cái công ty khác của Mỹ, của Nhật Bản, của Hàn Quốc, của Úc, của Pháp, vân vân, không có vấn đề gì cả. Nhưng mà cái chỗ yết hầu đó mà để cho Trung Quốc thì coi như mình thắt cổ mình đó thôi.
Vâng, chúng tôi rất cảm ơn nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân đã trả lời phỏng vấn ngày hôm nay liên quan đến những tranh cãi về dự án của Trung Quốc trên khu vực đèo Hải Vân.
Cảm ơn anh.
Trước những phản ứng nói trên, chiều 20 tháng 11 vừa qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức họp báo để cung cấp thông tin về dự án khu du lịch nghỉ dưỡng quốc tế Worksign Huế tại mũi cửa khẽm đèo Hải Vân. Cuộc họp báo trước hết là nhằm khẳng định khu vực mũi cửa khẽm Hòn Sơn Trà là thuộc địa giới hành chính của tỉnh Thừa Thiên Huế. Tuyên bố này là nhằm chặn đứng mọi đòi hỏi chủ quyền của tỉnh Đà Nẵng trên khu vực này. Chính quyền Thừa Thiên Huế cũng khẳng định dự án được cấp phép đầu tư theo đúng quyết định của chính phủ về phê duyệt quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô đến năm 2015 và quyết định về phê duyệt tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030. Trong đó, khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô được xác định là một trong những khu du lịch quốc gia được ưu tiên tập trung đầu tư đến năm 2020. Chính quyền tỉnh này cũng thanh minh rằng dự án chỉ mới giai đoạn khảo sát và cấp giấy phép đầu tư, chưa có quy hoạch chi tiết, chưa giao đất và cũng chưa cấp phép xây dựng. Họ cam đoan là sẽ xin ý kiến của Thủ tướng và sẽ chấp hành ý kiến của lãnh đạo chính phủ. Nhưng các phóng viên đến dự họp báo hôm đó chủ yếu hỏi về tác động của dự án khu nghỉ dưỡng đèo Hải Vân đến an ninh quốc phòng của Việt Nam. Đại tá Trần Đình Phong, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế lúc ấy mới thông báo rằng họ đang chờ ý kiến chính thức của Bộ Quốc phòng về việc có nên làm dự án này hay không. Viên sĩ quan này cũng cho biết là Bộ Quốc phòng sẽ cử một đoàn đến khảo sát thực địa, rồi sau đó sẽ cho ý kiến. Chưa biết là chính phủ Hà Nội sẽ quyết định như thế nào về dự án ở đèo Hải Vân, nhưng dự án này khiến người ta nhớ đến khu kinh tế Vũng Áng, Hà Tĩnh. Nhà đầu tư Đài Loan là công ty gang thép Hưng Nghiệp, Formosa, Hà Tĩnh, nằm trong khu kinh tế Vũng Áng, đã đề nghị chính phủ lập một đặc khu kinh tế gang thép với nhiều ưu đãi đặc biệt, nằm ngoài khung pháp lý của Việt Nam. Rất may là chính phủ Hà Nội đã bác bỏ đề nghị này. Thế nhưng cho tới nay, khu kinh tế Vũng Áng vẫn hoạt động như là một ngoại lệ, nhất là với việc tuyển dụng hàng ngàn lao động Trung Quốc làm việc tại đây, tức là lấy mất đi cơ hội làm việc của người dân địa phương. Sự có mặt đông đảo của người Trung Quốc gây lo ngại cho nhiều chuyên gia, sợ rằng Việt Nam sẽ bị cắt làm đôi. Giới nhân sự trí thức cũng đã từng lên tiếng về dự án Bauxite Tây Nguyên, một phần cũng chính là vì lý do an ninh quốc phòng. Bởi lẽ qua dự án này, Trung Quốc có thể kiểm soát được vùng Tây Nguyên. Nhưng chính phủ đã không nghe theo lời khuyến cáo của giới nhân sĩ trí thức, vì đó là chủ trương của đảng và nhà nước. Bây giờ, dự án khu du lịch trên đèo Hải Vân một lần nữa đặt ra vấn đề làm thế nào dung hòa được quyền lợi kinh tế của địa phương với an ninh quốc phòng của đất nước.